Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: "Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông." Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ." Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: Bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả." Mà người kia từ trong nhà đáp lại: "Xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được." Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó, hoặc nó xin trứng thì lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phường chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người sao?
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật thứ 17 thường niên 5C, Phúc âm Thánh Luca chương 11 từ câu 1 đến câu 13. Chủ đề: Hãy xin sẽ được. Khi thấy Đức Giêsu cầu nguyện, các môn đệ cũng xin thầy dạy cho biết cách cầu nguyện. Ngài đã dạy các ông kinh Lạy Cha là lời kinh tuyệt vời, vì đó chính là tâm tình sống ngập tràn tình yêu mến của Ngài đối với Chúa Cha. Theo Thánh Luca, phần đầu của lời nguyện là cầu cho danh Thánh Cha vinh hiển và triều đại Cha mau đến, nghĩa là cho mọi người được nhận biết quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Thật ra, Thiên Chúa là đấng sung mãn và đầy tràn vinh quang, không ai thêm bớt gì được nơi Người. Người là sự sống vô biên và là nguồn mạch mọi ơn lành. Nên khi con người được nhận biết thì đó là diễm phúc cho cuộc đời họ. Hơn nữa, khát vọng sâu thẳm của con người chính là Thiên Chúa, đấng là khởi nguyên và là cùng đích của mọi loài mọi vật. Tiếp theo là xin cho lương thực hằng ngày, xin ơn tha thứ và biết thứ tha, nhất là xin đừng bị sa trước cám dỗ.
Trong lời kinh này, điều lạ lùng và hết sức ngạc nhiên là Đức Giêsu dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha, Ba ơi. Tiếng gọi đó làm rúng động trái tim loài người chúng ta trước tình thương bao la của Thiên Chúa. Tiếng Cha ở đây không chỉ là nguồn cội phát sinh, nhưng còn là vòng tay nâng đỡ, là mái ấm chở che, là động lực thúc đẩy, là lý tưởng mời gọi. Từ ngữ Cha gợi lên cả một trời yêu thương vừa thân thiết, vừa thâm sâu và mầu nhiệm. Khi mặc khải cho biết Thiên Chúa là Cha, Đức Giêsu đã đưa ra một hình ảnh về Thiên Chúa hoàn toàn khác với hình ảnh các vị thần của các tôn giáo khác. Không những Ngài cho ta thấy Thiên Chúa là Cha yêu thương ta vô cùng, mà còn muốn ta đi vào tình nghĩa rất riêng tư và thân thiết với Cha.
Qua kinh Lạy Cha, chúng ta còn khám phá ra mọi người đều là anh em có cùng một Thiên Chúa là Cha. Lạy Cha chúng con, chứ không lạy Cha của con. Vì là anh em với nhau trong một gia đình của Thiên Chúa, nên mọi người phải sống tình liên đới và có trách nhiệm với nhau trên mọi phương diện, nhất là trong lời cầu nguyện. Từ nền tảng này, câu tứ hải giai huynh đệ mới có một ý nghĩa thiêng liêng cao vượt, chứ không chỉ là một liên hệ bề ngoài mang tính xã hội. Tổ phụ Abraham đã thực hiện tình liên đới đó khi tha thiết cầu xin cho thành Sodoma khỏi bị phạt vì tội lỗi của họ quá nặng nề. Ông đã mặc cả với Chúa rằng nếu trong thành có 50 người công chính thì xin Chúa tha cho cả thành. Chúa đồng ý, nhưng rồi ông phải hạ xuống dần dần còn 10 người. Rất tiếc là Abraham đã dừng lại ở con số đó, không dám tiến xa hơn vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
Sau kinh lạy cha, Đức Giêsu khuyến khích chúng ta hãy xin, hãy tìm và hãy gõ cửa. Ngài mời gọi ta hãy hành động tích cực chứ không thụ động ngồi chờ. Nhưng có khi vì tự phụ mà ta không xin nên không được. Có khi vì ta lười biếng mà không tìm nên ta không gặp. Có khi vì ta nhút nhát không gõ cửa nên không được mở cho.
Qua dụ ngôn người bạn bị quấy rầy, Đức Giêsu còn dạy phải kiên trì khi cầu nguyện để tăng thêm ước muốn của ta và cũng là để tăng thêm giá trị ơn Chúa ban. Nếu ta không nhận được điều mình xin, không phải là Chúa không ban, nhưng có thể điều cầu xin ấy không có lợi mà còn có hại cho tâm hồn ta, hoặc Ngài muốn dành cho ta một ơn lớn lao hơn. Trong sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa là Cha từ ái, Ngài biết phải ban ơn gì và ban như thế nào để làm triển nở cuộc đời ta.
Cầu xin không phải để cho được điều mình mong ước, mà còn để đạt tới những gì Chúa ước mong. Cầu xin chủ yếu là để nối kết thân tình với Chúa, đấng thấu suốt mọi sự trong ta, đấng đang kết dệt nên cuộc đời ta và đưa ta vào chương trình tình yêu cứu độ của Ngài. Hiểu như thế để ta ra khỏi những bận tâm chật hẹp của bản thân, để thấy những nhu cầu lớn lao của tha nhân và giáo hội. Cũng đừng quên rằng ơn cao cả nhất mà Cha muốn ban cho ta là Chúa Thánh Thần. Có Thánh Thần là có niềm vui, có sức mạnh, có ánh sáng và sự sống mới. Đó là sự sống của Đức Kitô đang hình thành nơi mỗi người chúng ta cho tới khi đạt tới tầm mức viên mãn trong Thiên Chúa.
Cần lắng sâu trong cầu nguyện, ta mới biết điều mình phải xin, vì những điều ta xin còn mang nhiều cặn bẩn. Lắm khi ta xin rắn mà không hay, cũng có khi ta tưởng Chúa cho chúng ta bọ cạp. Chỉ với con mắt đức tin, ta mới biết Chúa đã nhận lời mình rồi, nhưng theo một kiểu khác với kiểu ta muốn. Với tình yêu mến thì mọi biến cố trong đời đều là quà tặng yêu thương của Chúa dành cho ta.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, thách đố lớn của đời Kitô hữu chính là sự thinh lặng của Thiên Chúa, vì con kêu cầu mà chẳng thấy đâu, nhất là khi con gặp phải khổ đau.
Và khi thấy người lành gặp điều ác, kẻ vô tội lại bị những hàm oan, bao người phải than van và nổi loạn, có thật chăng một Thiên Chúa toàn năng?
Chính Chúa cũng quằn quại trên thập giá, cảm thấy sự thinh lặng của Chúa Cha trước sự gian tà mà không đáp trả, xem như muốn bỏ cả người con yêu.
Nhưng Ngài vẫn phó thác trong tay Cha, biết Cha không hành động như người ta, Cha không đưa con xuống khỏi thập giá, nhưng đã đưa con ra khỏi nấm mồ. Đó mới là quyền năng Cha thi thố, để nhờ con muôn người được cứu độ.
hôm nay Chúa dạy con cứ việc xin, và hãy tin chắc rằng Chúa sẽ cho. Không hẳn thỏa mãn điều con cần có, nhưng lớn hơn cả những gì con mong.
Xin cho con cứ một lòng tin tưởng, vì Chúa biết những gì là tốt nhất. Người còn ban cho con cả Thánh Thần, nguồn mạch tuôn chảy muôn vàng hồng ân.
Amen.
Thank you.